1.9 Chúa định và sự diệt vong dòng Chúa Nguyễn. Năm 1765, Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi. Tất cả quyền hành nằm trong tay Trương Phúc Đoan. Ông ta giết tất cả những kẻ chống đối, thâu tóm quyền hành cho gia tộc. Trương Phúc Đoan bóc lột nhân dân thậm tệ, đặt đủ thứ thuế, thậm chí còn tiến hành công khai việc mua quan bán tước để thâu về các món tài sản kết xù. Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn miêu tả về cuộc sống giàu sang của Trương Phúc Loan. Gặp lục vào mùa thu, phải phơi vàng đầy chiếu mây để hong khô, vàng sáng chói cả sân. Đời sống nhân dân khổ cực, lại thêm mất mùa, đói kém, khiến hàng loạt các cuộc khởi nghĩa nổi lên đủ mọi thành phần, từ dân tộc ít người đến nông dân và thương gia. Cho đến một ngày của năm 1771, ở vùng Tây Sơn, Bình Định, có ba anh em đứng lên giương lá cờ, diệt Trương Phúc Loan. Đó là Nguyễn Văn Nhạc, Nguyễn Văn Huệ và Nguyễn Văn Lữ. Năm 1773, Nguyễn Nhạc dùng mưu giả hàng chiếm được thành Quy Nhơn. Khởi nghĩa Tây Sơn tiếp tục lớn mạnh và đi thẳng xuống phía Nam, chiếm luôn một vùng đất rộng lớn từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận. Chúa Nguyễn lúc này mới nhận ra sự nguy hiểm của cuộc khởi nghĩa này. Nhưng ngay lúc ấy thì đến lượt quân Trịnh tham chiến. Năm 1774, danh tướng Hoàng Ngũ Phúc của chúa Trịnh đưa 4 vạn quân vượt qua Lũy Thầy vào đánh Phú Xuân, bắt Trương Phúc Loan và chiếm luôn Thuận Hóa. Chúa Nguyễn Phúc Thuần chạy vào Quảng Nam, gặp ngay quân Tây Sơn, bị bại trận phải vượt đường biển đi vào Gia Định. Như vậy, tình hình ở đàng trong hiện diện tới 3 quân đội. Quân Nguyễn, Tây Sơn và quân Trịnh, tất cả có mặt đều vì cái cớ Trương Phúc Loan. Nhận thấy tình hình có cùng một kẻ thù chung, Tây Sơn và Hoàng Ngũ Phúc làm hòa với nhau trong tính toán riêng của mỗi bên. Tây Sơn muốn rảnh tay diệt Nguyễn rồi quay qua phân tranh với Hoàng Ngũ Phúc. Còn Hoàng Ngũ Phúc đồng ý với việc hòa hoãn, mục đích để Tây Sơn tiếp tục truy kích Chúa Nguyễn rồi dùng kế trai cò cắn nhau ngư ông đắc lợi. Lấy luôn cả miền Nam, Hoàng Ngũ Phúc đã toan tính đúng, nhưng vị tướng lão luyện này lại không thoát khỏi số trời. Chỉ 2 năm sau, khi vượt qua Lũy Thầy, Hoàng Ngũ Phúc bị bệnh mất ở Thuận Hóa, khiến toàn bộ toan tính gãy vỡ. Một vị hoạn quan nhưng cũng là một vị tướng tài đã chết mà không thấy được cái chết của ông ảnh hưởng đến chủ nhân của mình như thế nào. Bởi khi ấy, trên bầu trời thế kỷ thứ 18, một con rồng đã vén mây bay lên. Con rồng ấy là người em trai thứ 2 của Tây Sơn, Nguyễn Huệ. Người rồi đây sẽ xé ngang cả Sơn Hà bằng tài năng tuyệt luân về quân sự của bản thân. Con người ấy sẽ không chỉ diệt Nguyễn mà còn diệt luôn Trịnh. Năm 1777, Tây Sơn tiêu diệt chúa Nguyễn. Từ ngày chúa tiên Nguyễn Hoàng rời bỏ Tây Kinh vào Thuận Hóa, dòng họ chúa Nguyễn tồn tại 220 năm đến đây là chấm dứt. Để tạo nên một đàn trong phồn thịnh, 8 đời chúa Nguyễn đã phải mất 208 năm khai phá và phát triển. Nhưng để phá tan cơ đồ ấy, quyền thần Trương Phúc Loan chỉ mất 12 năm sống với thú vui, bóc lột nhân dân và chúa Nguyễn Phúc Thuần chỉ mất 12 năm quên đi nhân dân. Công sức kỳ vĩ mà chính đời chúa Nguyễn làm nên, đó là mang gươm mở cõi trời Nam. Thế hệ sau không bao giờ được quên rằng dân tộc này bắt đầu từ Phú Thọ, Trường Chinh đến Mũi Cà Mau. Trên con đường đi đến Mũi Cà Mau ấy, có chúa tiên Nguyễn Hoàng, có chúa Sải, có chúa Hiền, có Đào Duy Từ, có Nguyễn Hữu Cảnh, có Nguyễn Cư Trinh, có Mạc Cửu. Những con người tạo nên bộ mặt miền Nam của Sài Gòn hôm nay. 2. Vua Nguyễn thống nhất đất nước. 2.1. Hành trình của vua Gia Long và cuộc chiến với nhà Tây Sơn. Vào một ngày mùa xuân của năm 1777, Nguyễn Huệ thống lĩnh một đạo quân Tây Sơn đánh thẳng vào Gia Định, nơi trú ẩn cuối cùng của chúa Nguyễn. Gia Định nhanh chóng thất thủ và cuộc tàn sát bắt đầu. hàng chục người khác trong hoàng tộc, trong đó có Định Vương Nguyễn Phúc Thuần, Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương và cháu trai Nguyễn Phúc Đồng đều bị giết. Trong cơn binh loạn, có một ông hoàng đã chạy thoát khỏi cuộc tàn sát. Vị hoàng tộc của nhà Nguyễn đó tên là Nguyễn Phúc Ánh, hay còn gọi là Nguyễn Ánh. Năm đó, Nguyễn Ánh 15 tuổi, chứng kiến tất cả người thân chết về tay Tây Sơn. Ông mang trong mình một mối hận không bao giờ rửa sạch. Ông trốn về tận Cà Mau, lưu lạc ra đảo Thổ Chu. Sau khi nghe tin Nguyễn Huệ đã rút về, liền kéo đến Sa Đéc, Long Xuyên, đưa lời hịch kêu gọi và đến tháng 11 năm 1777, cùng đoàn quân mang áo tang tấn công Gia Định lấy lại thành. Trong vòng 5 năm, Nguyễn Ánh thể hiện rõ tầm nhìn chính trị của mình khi sắp đặt việc quân, quản lý hành chính, lập mối ban giao với Chân Lạp, vỗ về dân chúng. Nguyễn Ánh đã biến cái tên mình trở nên ăn sâu bén rễ trong lòng dân đất Gia Định. Năm 1782, Nguyễn Huệ lần thứ hai đánh thẳng vào Gia Định, cùng với anh trai Nguyễn Nhạc đưa hàng trăm chiến thuyền xuống Nam. Trước sức mạnh khủng khiếp của Tây Sơn, quân Nguyễn đại bại nhanh chóng. Nhưng một lần nữa, Nguyễn Ánh lại chạy thoát. Lần này còn thê thảm hơn khi ngài phải chạy ra đảo Phú Quốc, ăn cỏ và nuốt lõi chuối để cầm hơi. Đến tháng 6 âm lịch năm 1783, quân Tây Sơn kéo ra đá chồng truy kích Nguyễn Ánh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, một bộ tướng của Nguyễn Ánh tên là Lê Phước Điển đã dùng kế hy sinh. Ông mặc áo ngự đóng giả Nguyễn Ánh, chịu bị Tây Sơn bắt nhầm để cho chủ chạy thoát. Trong chiến dịch này, quân Tây Sơn đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Nguyễn Nhạc vì một mối hận bị phục kích mà sai giết hàng ngàn thương nhân Hoa Kiều, đồng thời phá tan Cù Lao Phố, Biên Hòa hiện nay. Đó là một điểm giao thương quan trọng, nơi phồn hoa đô hội và phát triển kinh tế của khu vực miền Nam. Điều này đã kéo lùi kinh tế của vùng đất vừa mới khai quốc và đang phát triển lên đến đỉnh cao, đồng thời còn gây ra mối phẫn uất cho người Hoa và khiến họ thay vì sợ hãi chuyển hoàn toàn sang ủng hộ Nguyễn Ánh, giúp Nguyễn Ánh quay trở lại Gia Định lần thứ hai. Một năm sau, thiên địch của Nguyễn Ánh là Nguyễn Huệ lại đưa quân vào đánh. Lợi dụng sức gió và thủy triều, Bắc Bình Vương đánh tan hạm đội thủy quân của Nguyễn Ánh. Nhưng Nguyễn Ánh lại một lần nữa chạy thoát và chạy dài ra Phú Quốc. Trong cơn túng quẫn, thấy sức mình không đủ, Nguyễn Ánh nghĩ đến việc nhờ vua Sim trợ giúp để lấy lại đất của tổ tiên. Quân Sim cho ông mượn 50.000 quân và 300 chiến thuyền. Năm 1785, quân Sim bước vào một trận địa đã đưa tên tuổi Nguyễn Huệ lên phần rực rỡ, đồng thời khiến hình ảnh Nguyễn Ánh trở nên xấu xí, rạch gầm, xoài múc. Kết quả như Đại Nam Thực Lục miêu tả lại, quân Sim từ sau khi thua trận rạch gầm, xoài múc, tuy ngoài miệng thì nói khoác, nhưng trong bụng thì sợ Nguyễn Huệ như sợ cọp. Trong cơn khói lửa ngút trời ấy, Nguyễn Ánh lại vẫn chạy thoát, nhưng bị quân Tây Sơn truy kích, phải trốn đi theo đường thủy qua đảo Thổ Chu, rồi về Cổ Cốt với một nhóm nhỏ quân tướng. Thân tướng Nguyễn Văn Thành, người ngăn cản việc ông cầu viện quân Sim, đã phải đi ăn cướp nuôi chủ và bị đánh suýt mất mạng. Bốn lần đại bại trước Nguyễn Huệ, kể cả nhờ ngoại bang trợ giúp, trên bình diện quân sự mà xét, Nguyễn Ánh không phải là đối thủ của Nguyễn Huệ. Nhưng Nguyễn Ánh cũng chỉ thua mỗi Nguyễn Huệ, chứ ông không thua Tây Sơn. Bởi mỗi lần Nguyễn Huệ về lại Phú Xuân thì khi vùng lên, Nguyễn Ánh đều dễ dàng đánh bại quân Tây Sơn đồn trú, và lần nào Tây Sơn cũng phải đợi Nguyễn Huệ vào dọn dẹp. Hoàng đế Quang Trung biết rõ tầm chiến lược của vùng đất Gia Định, cũng là người duy nhất của Tây Sơn biết đánh giá đúng về Nguyễn Ánh. Biết đây là đối thủ đáng gờm nhất của Tây Sơn sau nhiều lần chết đi sống lại. Cho nên vào năm 1792, vua Quang Trung sắp đặt cuộc tấn công thứ 5, trong đó cắt mọi ngã đường của Nguyễn Ánh. Với kế hoạch quy mô này, Quang Trung đã gián tiếp dành lời khen cho kẻ bại tướng của mình. Nhưng khắp cả gầm trời thế kỷ thứ 18, chỉ có Quang Trung là có khả năng tiêu diệt được Nguyễn Ánh. Không có Nguyễn Huệ, Tây Sơn không ai còn là đối thủ của Nguyễn Ánh nữa. Vào năm 1792, trước khi đánh trận cuối cùng ấy, Quang Trung đã thua trước mệnh trời. Cái chết của Quang Trung gây ra một tác động khủng khiếp lên toàn bộ nhà Tây Sơn. Sự xuất chúng của ngài tạo ra sự hùng mạnh của Tây Sơn, nhưng nó cũng báo hiệu sự diệt vong khi ngài ra đi. Ngọn gió quân sự giữa quân Gia Định và quân Tây Sơn đã đổi chiều từ sau cái chết của Nguyễn Huệ. Nhưng cũng không thể không khâm phục cái nhẫn nại, mưu sâu, kế hiếm và sự kiên gan bền chí của Nguyễn Ánh để đợi đến cơ hội trời cho này. Năm 1793, chỉ một năm sau khi Quang Trung mất, Nguyễn Ánh bắt đầu tấn công. Trong trận đánh đầu tiên, ông huy động hầu như toàn bộ những vị tướng giỏi nhất của mình, đó là Võ Duy Nguy, Nguyễn Văn Trương, Võ Tánh, Nguyễn Huỳnh Đức, Lê Văn Duyệt, chưa kể thêm Nguyễn Văn Thành giữ thành Diên Khánh sau khi chiếm được. Đại quân Gia Định lần lượt chiếm được Phan Rang, Nha Trang, Diên Khánh, Phú Yên, rồi đánh tới cổng thành Quy Nhơn của Nguyễn Nhạc. Đối diện với sức mạnh của quân Gia Định, Nguyễn Nhạc liệu bề chống cự không nổi, liền nhờ người về Phú Xuân cầu cứu. Từ Phú Xuân, Quan Toản điều 17.000 quân, 80 thất voi và 30 tàu chiến, dưới sự thống lĩnh của Thái úy Phạm Văn Hưng, hộ giá Nguyễn Văn Huấn, Tư Mã Ngô Văn Sở, nhắm Quy Nhơn mà tiến tới. Quân Gia Định liền rút lui. Ở đây có hai lý do để quân Gia Định rút khỏi Quy Nhơn. Thứ nhất, vì họ phải tránh cái thế hai gọng kìm từ bên trong và bên ngoài nếu vẫn cứ vây Quy Nhơn. Thứ hai, điều quan trọng hơn, đó là việc vắng mặt quân Gia Định, ắt nhà Tây Sơn sẽ tự đánh lẫn nhau và làm suy yếu nhau. Mọi dự đoán đã chính xác. Khi quân Gia Định rút về thì quân Phú Xuân của Tây Sơn gây sức ép lên vua Thái Đức Nguyễn Nhạc, chiếm luôn đất đai kho tàng của ông. Quá uất ức, Nguyễn Nhạc ngã bệnh rồi thổ huyết qua đời. Nguyễn Nhạc, con người mà thời tuổi trẻ đã đứng dậy dương cao ngọn cờ khởi nghĩa Tây Sơn cách đây 22 năm, giờ đây chết trong uất hận và tủi nhục. Ông là một bậc hào kiệt thuở trai tráng, nhưng vì tầm nhìn hạn hẹp và tính tự cao tự đại mà từ nhân vật chính đã trở thành nhân vật phụ trong cuộc tranh đoạt thế kỷ thứ 18. Bây giờ, võ đài lịch sử thuộc về Phú Xuân, Quan Toản và Gia Định, Nguyễn Ánh, rồi đây sẽ là cuộc nội chiến khốc liệt bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, với sự tham gia của những bộ óc tham mưu tài ba nhất và những đại tướng anh dũng nhất. Tháng 3 âm lịch năm 1794, Quan Toản sai Thái úy Phạm Văn Hưng và Tổng quản Trần Quang Diệu vào Quy Nhơn. Lúc này, quân Gia Định đang giữ thành Diên Khánh thuộc Khánh Hòa hiện nay. Nơi này sẽ bắt đầu của trận chiến có tính bước ngoặt, để quân Gia Định tin rằng không còn Nguyễn Huệ thì quân Tây Sơn chỉ ngang ngửa họ mà thôi. Bá Đa Lộc và Hoàng Tử Cảnh giữ thành Diên Khánh theo lời dặn của Nguyễn Ánh trước khi rút về Gia Định. Ta đêm ngày hao mòn, từng phải cay đắng mới được chút đất này đó. Lời dặn dò ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho Bá Đa Lộc và Hoàng Tử Cảnh liều chết giữ thành, bất chấp đối đầu với họ là Trần Quang Diệu, vị tướng giỏi nhất của nhà Tây Sơn, vị anh hùng lớn nhất của nhà Tây Sơn kể từ sau cái chết của Nguyễn Huệ. Trong gần một tháng cầm cự, cuối cùng thành Diên Khánh đã đợi được cứu viện. Người cứu viện từ Gia Định là vị tướng hàng đầu của Nguyễn Ánh, đó là Nguyễn Văn Thành. Thế, trong ứng ngoài hợp, khiến Trần Quang Diệu phải rút lui. Quân Gia Định nhân thế đó truy kích. Trên biển, Nguyễn Ánh và Lê Văn Duyệt cùng thủy quân Gia Định đi bọc từ hướng Bà Rịa, Vũng Tàu vòng lên. Còn trên đường bộ, Võ Tánh, Nguyễn Văn Thành, Võ Văn Lượng, Hoàng Tử Cảnh tập kích sau lưng Tây Sơn. Đến tháng 6 âm lịch năm 1794, tình hình vẫn ở thế giằng co, Lần thứ hai đánh thi nại, Nguyễn Ánh không thể xuyên thủng được phòng tuyến này. Trong khi ở trên bộ, sau những chiến thắng ban đầu của Tôn Thất Hội ở Phú Yên, của Hoàng Tử Cảnh tại Núi Chúa, Ninh Thuận hay Nguyễn Văn Nhân ở Quảng Ngãi, thì lực lượng chính của Nguyễn Văn Thành lại đại bại sau khi rơi vào phục kích Tây Sơn, dẫn đến kết quả Nguyễn Ánh phải cho quân rút dần về Gia Định. Quân Gia Định rút thì quân Tây Sơn lại nhân đó mà tràn vào. Trần Quang Diệu lần thứ hai đánh Diên Khánh, nơi đó sẽ có Võ Tánh, vị tướng giữ thành anh hùng nhất của Nguyễn Ánh. Diệu sẽ còn gặp Tánh một lần nữa trong một câu chuyện bi tráng tại Quy Nhơn sau đó 5 năm. Trần Quang Diệu lần này quyết tâm đánh Diên Khánh. Ông cho Lê Trung đi vòng qua Bình Thuận để cắt đường tiếp viện trên bộ. Vì ở trên đường biển, do gió bất thổi mạnh nên tiếp viện đường thủy của Gia Định không thể ra Diên Khánh. Cùng thời điểm, tại một mặt trận khác, Tôn Thất Hội đem binh ra Phan Rí để ngăn Tây Sơn, nhưng bị Tây Sơn đuổi về tận Bà Rịa. Tình hình khiến Nguyễn Ánh không thể ngồi yên. Ông để Hoàng Tử Cảnh giữ Gia Định, còn mình thì bất chấp gió bất vẫn lên thuyền để đi cứu Diên Khánh. Lê Văn Duyệt tấn công Lũy Lò Đức, trên bộ Lê Trung tiến về suy miệt. Tình hình đang giằng co trên mọi mặt trận thì một sự kiện bất ngờ xảy đến. Phú Xuân có biến. Mọi chuyện bắt đầu từ một cái tên không hề xuất hiện gì trước đó của Tây Sơn, giờ bỗng chốc bước lên vũ đài phá hoại, như Trương Phúc Loan ngày nào. Thái sư Bùi Đắc Tuyên là tên ông ta. Bùi Đắc Tuyên 80 tuổi, lạm quyền sinh sát, không khiến chúng quy phục, gây ra bất mãn trong nội bộ Tây Sơn. Người đứng đầu Tây Sơn thất hộ tướng là Võ Văn Dũng, âm mưu cùng thái úy Phạm Văn Hưng. Hộ giá Nguyễn Văn Huấn trong đêm tập kích phủ của Bùi Đắc Tuyên và giết chết Tuyên. Sau đó tiến hành tiêu diệt những người thuộc phe cánh của Tuyên như Ngô Văn Sở, Bùi Đắc Thận, Ngự Sử Chương, tổng cộng có hơn 10 người bị liên lụy. Điều nguy hại là ở chỗ, hai vị tướng ngoài biên ải đang cầm cự với quân Gia Định là Lê Trung và Trần Quang Diệu, cũng có mối quan hệ uyên nguyên với Tuyên. Lê Trung thuộc phe của Bùi Đắc Tuyên, trong khi Trần Quang Diệu là chồng của nữ tướng đô đốc Bùi Thị Xuân, cháu ruột của Bùi Đắc Tuyên. Võ Văn Dũng biết vậy nên điều Nguyễn Văn Huấn đem 500 quân đến trấn giữ Quy Nhơn, hòng kiềm chế Lê Trung và Trần Quang Diệu. Tình thế sau lưng khiến Trần Quang Diệu bất đắc dĩ phải bỏ thành Diên Khánh rút về Quy Nhơn để xử lý sự vụ. Vậy là Diên Khánh tự nhiên được thoát vây nhờ Tây Sơn lục đục. Quân Gia Định không thể bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một để tiêu diệt vị tướng tài giỏi này. Họ tổ chức một kế hoạch vây ráp đường lui của Trần Quang Diệu, khiến ông bị thiệt hại rất nhiều, cuối cùng phải theo đường núi Như Tráp vòng về Quy Nhơn. Trần Quang Diệu đi thẳng một mạch về Phú Xuân, đóng trại bên bờ nam sông Hương để hỏi tội Võ Văn Dũng. Tây Sơn lúc này chứng kiến hai vị dũng tướng hàng đầu của mình là Dũng và Diệu đưa đại bác chĩa súng vào nhau. Vua Quang Toản phải vời văn thần hàng đầu của nhà Tây Sơn là Phan Uy Ích ra dùng thư giảng hòa cho cả hai bên. Bên ngoài biên ải, một nhân vật tưởng như đã chết bỗng đội mồ sống dậy. Con trai của Thái Đức Nguyễn Nhạc, Nguyễn Văn Bảo, nổi loạn. Nguyễn Bảo nổi loạn là vì bị mẹ nói khích, mà cũng vì Nguyễn Ánh đã dụ hàng thành công. Thêm một lần nữa, Tây Sơn lại nồi da sáo thịt. Mặc dù Nguyễn Bảo đã bị Quan Toản giết chết ngay sau đó, nhưng vụ binh biến của Nguyễn Bảo cũng đã gián tiếp khiến những võ thần bậc nhất như Lê Trung, Nguyễn Văn Huấn phải chết và khiến Lê Chất phải xin hàng Nguyễn Ánh. Mùa xuân năm 1799, từ Gia Định, Nguyễn Ánh lên kế hoạch tấn công Quy Nhơn. Khi sắp đặt những đợt lương thảo lớn khủng khiếp mà vùng đồng bằng sông Cửu Long cung cấp, có lẽ ngài sẽ không nghĩ rằng con đường lần này mà ngài đi sẽ tiến thẳng ra tới Bắc Hà. Tháng 4 âm lịch cùng năm, Nguyễn Ánh theo thuyền tiến ra cửa thi nại. Trên bộ, với việc bộ binh đã được điều tra từ trước theo cửa ngõ mới là thành Diên Khánh. Nguyễn Huỳnh Đức, Võ Tánh cho quân đổ bộ đến Phú Trung. Theo đà, quân Nguyễn chiếm luôn cả vùng duyên hải ở trên bộ. Võ Tánh, Nguyễn Huỳnh Đức tiến đến đồng cây cày đuổi theo thiếu úy Trương Tấn Thúy, giết đô đốc Nguyễn Thực. Lê Chất đem quân ra hàng Võ Tánh. Nguyễn Văn Thành chiêu dụ được tham đốc Tây Sơn Nguyễn Văn Điềm. Ngoài đường biển, Nguyễn Ánh đưa quân tiến xa về phía Quảng Ngãi. Đô đốc thủy sư số 1 của ông là Lê Văn Duyệt đến Bến Đá. Đến tháng 6, thủy quân Gia Định lại thắng tiếp ở cửa Mỹ Á, truy kích đến Sa Kỳ. Cũng trong tháng 6, Nguyễn Văn Thành đã vượt qua được sông Lò Gạch, chiếm Ưu Đàm. Nếu có thể dùng từ gì cho Tây Sơn lúc này, có lẽ là năm chữ: binh bại như núi lở. Kể cả Võ Văn Dũng giỏi đến thế, mưu sâu đến vậy, mà vì một chi tiết bất ngờ cũng thất bại. Nguyên do là ông cho quân đi tập kích trong đêm. Khi đang hành quân thì có một con nai chạy qua. Có người la, con nai, rồi truyền đi thành quân Đồng Nai. Vậy là cả Tây Sơn nhốn nhát, đốt lửa hò hét, đánh động cho Tống Viết Phúc gần đó đưa quân vào tập kích. Tây Sơn bại ngay trận đầu. Tình thế đẩy Trần Quang Diệu phải lui về Thanh Hảo chờ viện binh thủy của Trần Viết Kiết. Nhưng bi kịch của một vương triều sụp đổ giống như một số phận, lần này là thiên nhiên cũng muốn Tây Sơn bại trận. Trần Viết Kết đang đem 100 chiến thuyền định tràn vào Sa Huỳnh thì gặp bão đắm thuyền. Dưới Quy Nhơn, Lê Văn Ứng nghe tin viện binh đến, liền đem 6.000 quân lên lấy lương thì bị Nguyễn Văn Thành tập kích đánh bại ở Kha Đáo. Kết quả, tổng quản Lê Văn Thanh và binh bộ thượng thư Nguyễn Đại Phát ra hàng. Thế là Quy Nhơn đã mất. Quan Toản khi đó quá lo lắng đưa binh tới Trà Khúc. Nhưng tin bại trận đến dồn dập, đẩy toàn bộ quân đội Phú Xuân vào thế phòng thủ. Việc mất Quy Nhơn khiến nhiều tướng của Tây Sơn bị trách tội, nhưng thay vì hành động vì một mục tiêu chung, họ lại làm hại lẫn nhau khi Trần Viết Kết, Hồ Công Diệu giả mạo thư Quan Toản, viết thư cho Võ Văn Dũng bảo Dũng giết Diệu. Dũng vì cảm kích ơn Diệu, giấu tin thua trận nên cho Diệu xem thư. Tức giận, Diệu đem quân bản bộ đi thẳng về Phú Xuân giết Hồ Công Diệu. Tây Sơn từ đây coi như đã ổn thỏa nội bộ. Nhưng để đi đến cái ổn thỏa đó, họ đã trả một cái giá quá đắt. Những người thương tiếc nhà Tây Sơn lại càng nhớ Nguyễn Huệ hơn bao giờ hết. Trần Quang Diệu đến Quy Nhơn gặp Võ Tánh ở trong thành. Từ đây, hai cái tên này sẽ vẽ lên một trang sử đẫm máu và bi tráng nhất của cuối thế kỷ 18. Họ là những kẻ anh hùng nhất ở hai bên bờ chiến tuyến. Trần Quang Diệu vây thành Quy Nhơn tới gần một năm. Phan Huy Ích từ ngoài thành vừa tham mưu vừa gửi thư chiêu hàng như Nguyễn Trãi năm xưa làm với Vương Thông. Trần Quang Diệu đáp lũy, quyết tâm đòi cho được đất tổ của nghĩa quân Tây Sơn. Trong cuốn lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802 của nhà sử học Tạ Chí Đại Trường, ông có kể một chi tiết: sự quyết liệt của Trần Quang Diệu khiến cho giáo sĩ người Pháp là De La Bissachère phải khen. Viên tướng mà ngay cả ở Âu Châu người ta cũng phải coi là dũng mãnh, anh hùng. Ác mộng mà Trần Quang Diệu đưa lại lớn đến mức Nguyễn Ánh treo thưởng tước công cho ai bắt được Trần Quang Diệu hoặc Võ Văn Dũng. Còn uy lực mà ông phan thẳng vào quân Nguyễn khủng khiếp đến độ số lượng hàng quân từ thành Quy Nhơn ra mỗi lúc mỗi nhiều. Võ Tánh trong thành không anh hùng tấn công như Trần Quang Diệu, nhưng lại bền gan quyết giữ thành dù có đổi bằng sinh mạng. Trong cái đêm bị vây thành kinh khủng nhất, nhiều người khuyên ông trốn đi, Võ Tánh đã thốt: ta phụng mạng giữ thành này nên thề với thành cùng sống chết. Nếu bỏ thành mà hèn nhát trốn lấy một mình thì sau này còn mặt mũi nào trông thấy chúa thượng. Ngày 7 tháng 7 năm 1801, Võ Tánh viết một bức thư trao cho Trần Quang Diệu. Nội dung bức thư xin tha chết cho quân sĩ trong thành. Việc tiếp theo, ông sai thuộc hạ lấy rơm củi chất dưới lầu Bát Giác, đổ thuốc súng vào, rồi châm ngòi tự vẫn. Phó tướng của ông, Ngô Tùng Châu, cũng uống thuốc độc tự tử. Xúc động trước hành động trung tiết anh hùng ấy, Trần Quang Diệu sai người tẩm liệm thi hài Võ Tánh và Ngô Tùng Châu tử tế. Rồi theo lời yêu cầu của Võ Tánh, ông không giết hại hàng binh nhà Nguyễn. Quy Nhơn vậy là trở về với đất tổ, nhưng bản bi hùng ca mà Trần Quang Diệu và Võ Tánh viết hóa ra chỉ là những quân cờ trong một âm mưu lớn hơn rất nhiều lần của tham mưu số 1 của Nguyễn Ánh là Đặng Đức Siêu. Trong khi Võ Tánh đang giữ chân vị tướng giỏi nhất của Tây Sơn ở Quy Nhơn, thì Nguyễn Ánh đã thực hiện hai kế sách của Đặng Đức Siêu, đó là hỏa thiêu đầm Thi Nại và đưa thẳng quân binh ra Phú Xuân chứ không quay lại cứu Quy Nhơn. Trận chiến trên đầm Thi Nại diễn ra vào đêm rằm tháng Giêng vào năm Tân Dậu. Ánh trăng hòa cùng ánh lửa ngợp trời là những gì diễn ra đêm đó. Trận chiến được mệnh danh xích bích của Việt Nam. Này được các sử gia nhà Nguyễn coi là đệ nhất võ công của nhà Nguyễn. Đầm Thi Nại là một đầm nước mặn khổng lồ thuộc thành phố Quy Nhơn. Vì có cửa hẹp thông ra biển, mà diện tích lại đủ lớn để chứa thuyền, nên Thi Nại trở thành đại bản doanh của thủy quân Tây Sơn. Nếu có dịp tới địa điểm giờ có cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á này, chúng ta sẽ không khỏi choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của đầm Thi Nại. Rộng lớn, ngút tầm mắt và hiểu lý do vì sao Tây Sơn dồn hết quân lực vào nơi này để mở đường các cuộc chinh phục của họ. Nơi đây, vào lúc cao điểm có thể lên tới 2.000 chiến thuyền, đồng thời có tới 3 chiến hạm định quốc với 60 khẩu pháo hạng nặng mỗi thuyền. Đương nhiên, để bảo vệ địa lợi này, ngay cửa ngõ vào đầm Thi Nại là hai pháo đài Gành Ráng và Phương Mai chĩa thẳng xuống. Thủy quân Tây Sơn được Nguyễn Huệ đào tạo để trở thành lực lượng tiên tiến nhất, tinh nhuệ nhất của Tây Sơn. Bởi vậy Thi Nại trở thành căn cứ tối quan trọng của Tây Sơn. Trước trận hỏa thiêu đêm rằm tháng Giêng năm Tân Dậu này, Nguyễn Ánh đã 3 lần tấn công nơi này và cả 3 lần đều thất bại. Tây Sơn cũng đã sẵn sàng cho trận chiến này. Khi đích thân Võ Văn Dũng đến tận Thi Nại để chỉ huy chống quân nhà Nguyễn. Nhưng trong cái đêm rằm tháng Giêng ấy, mọi thứ đều ủng hộ chú Nguyễn, hay vì trong quân Nguyễn có một tham mưu thông cả thiên văn. Thủy triều lên cao nhất vào đêm trăng rằm, hẳn ai cũng biết. Nhưng đêm đó còn có gió mạnh thổi từ cửa biển vào đầm Thi Nại nữa. Tất cả tạo thành mồi dẫn tốt nhất cho ngọn lửa hung tàn ấy. Nguyễn Ánh đã chuẩn bị trận cuối cùng này rất cẩn thận khi yêu cầu Nguyễn Văn Thành dàn quân dọc đường núi các bên của Thi Nại ở trên bộ để ngăn quân tiếp viện. 4.000 quân Nguyễn trên 26 ghe chiến và 100 thuyền nhỏ chở đồ dẫn hỏa âm thầm vây bọc xung quanh đầm Thi Nại. Đúng 10 giờ 30 phút tối, tiếng đại bác nổ lên đầu tiên. Quân Nguyễn ào ạt xông vào, dẫn đầu là Võ Duy Nguy và Lê Văn Duyệt. Sách Việt Sử Tân biên chép: đồn Tây Sơn ở Tam Tòa Sơn, ở bên phải cánh quân tấn công, chuyển một hỏa lực kinh khủng, bắn xuống các thuyền chèo tay của Nguyễn Vương khi đó vào đúng tầm súng. Võ Duy Nguy bị một phát đạn bay đầu liền. Ngay khi thấy Võ Duy Nguy vừa vào đã chết tại chỗ, toàn bộ quân Nguyễn rúng động khi đang sợ hãi, thì may cho quân Gia Định còn một vị anh hùng nữa. Lê Văn Duyệt nhảy ngay lên đầu thuyền. Giữa khói lửa ngập trời, hình ảnh vị tả quân mắt long sòng sọc dương cao, kiếm đòi đốt cháy cả Thi Nại, khiến toàn bộ quân Nguyễn nổi máu nóng theo chỉ huy. Họ cùng lao về phía trước như vị tướng của mình. Đại bác nổ mạnh, lửa cháy rừng rực. Những người bảo vệ Nguyễn Ánh cũng bị tinh thần chiến đấu kích động liền, tự ý rời khỏi vị trí mà tự mình đốc thúc đốt cháy thuyền Tây Sơn. Về phía Tây Sơn, Dù Nguyễn Huệ không còn, nhưng tinh thần Nguyễn Huệ vẫn còn y nguyên trong lòng nghĩa quân Tây Sơn. Họ bảo vệ đến chết, đánh đến chết để giữ lấy niềm tự hào thủy binh cuối cùng này. Những người lính của Tây Sơn đã đánh đến khi mà mồi lửa cuối cùng lan đến thùng thuốc súng, tạo nên một tiếng nổ vang trời và vỡ tan tất cả các chiến thuyền, khi đó mới họ ngã gục. Sĩ quan người Pháp Jean-Baptiste Chagnon đã kể lại với giọng bi ai: họ đã chống giữ đến chết, cho nên toàn bộ thủy quân đều bị tiêu diệt cả. Đến 4 giờ sáng thì toàn bộ thủy quân Tây Sơn đã bị đốt cháy hoàn toàn. 1.800 chiến thuyền, 50.000 quân mãi mãi đã nằm im dưới đáy đầm Thi Nại. Từ đây sẽ không còn đoàn quân thủy nào ngăn cản bước tiến của Nguyễn Ánh đi ra Phú Xuân và Bắc Hà nữa. Xích bích Việt Nam đã khép lại. Lê Văn Duyệt, vị tướng anh hùng trong trận Thi Nại, sau này trở thành tổng trấn của gia định. Người sẽ yêu dân như con, đã xây dựng nên một gia định mà sau này trong hồi ký về chuyến thăm Đông Dương của mình, nhà thám hiểm người Anh Crawford đã viết: tôi bất ngờ thấy rằng nó thành gia định không thua gì kinh đô nước Xiêm. Tôi có cảm giác rằng đây là một vùng đất lý tưởng. Tất cả đều được sống trong bầu không khí an lành. Trộm cướp không có, người ăn mày rất hiếm. Tổng trấn rất nhân từ, tha cả bọn giặc, bọn phỉ, bọn trộm cướp nếu chúng ăn năn. Nhưng ông lại rất tàn bạo với kẻ không quy phục triều đình. Chưa ở đâu kỷ cương phép nước được tôn trọng như ở đây. Một vị quan nhỏ ra đường ghẹo gái cũng bị cách chức lưu đày. Một đứa con vô lễ chửi mẹ mà tổng trấn biết được, ngày phạt cực nặng. Đất Sài Gòn được tạo nên bởi Nguyễn Hữu Cảnh và được hoàn thiện bởi Lê Văn Duyệt. Với sự tham mưu của Đặng Đức Siêu, đoàn thủy quân của Nguyễn Ánh đi bước tiếp theo là đánh ra Phú Xuân. Ngày 7 tháng 6 năm 1801, quân gia định tới Đà Nẵng. Nguyễn Ánh sai Nguyễn Văn Trương và Phạm Văn Nhân tấn công cửa Thuận An. Ngày 11 tháng 6 năm 1801, thủy quân Nguyễn đã có mặt ở cửa sông Hương. Cọc gỗ phòng thủ mà Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo đã dùng năm nào lại một lần nữa trở lại, nhưng lần này là trên bờ sông Hương. Cùng với đó là những cố gắng của Trần Quang Diệu khi sai Từ Văn Chiêu đem 2.000 quân đánh úp sau lưng Lê Văn Duyệt và sai Tư Khấu Định mang 5.000 quân về cứu. Võ Văn Dũng với Trần Quang Diệu cũng định vây ngụy cứu Triệu. Khi dự định tấn công Phú Yên, Hồng đánh về gia định nhưng lại bị Nguyễn Văn Thành chặn lại. Những cố gắng vô vọng đó không thể ngăn cản được số phận của một vương triều đang chết. Một ngày sau, khi quân gia định đến bến Phú Xuân thì Quan Toản đã mang vàng bạc bỏ Phú Xuân mà chạy ra Bắc Hà. Từ Quy Nhơn, Trần Quang Diệu đau đớn, nhưng cái đau của ông sẽ không thể đau đớn hơn người vợ của mình, đô đốc Bùi Thị Xuân. Bấy giờ vinh quang cuối cùng, oanh liệt cuối cùng, vẻ đẹp cuối cùng của quân Tây Sơn hóa ra được một người phụ nữ gánh vác lấy. Quan Toản bị đuổi ra tận Bắc Hà. Ở đó, người con của vua Quang Trung lẫy lừng ngày nào mộ được 30.000 quân, quyết bảo vệ vương triều mà người cha anh hùng đã gây dựng nên. Ông tiến quân về Phú Xuân, Hồng hợp lực với Trần Quang Diệu từ phía nam thốc tới để lật lại thế cờ. Quan Toản gặp quân Nguyễn tại Trấn Ninh. Nơi đây, Lũy Thầy, dòng sông Nhật Lệ và tỉnh Quảng Bình ngày nay sẽ chứng kiến cảnh nữ đô đốc Bùi Thị Xuân đánh trận cuối cùng của đời bà. Lũy Trấn Ninh được xem là cứ điểm cực kỳ quan trọng. Nguyễn Ánh đích thân kiểm tra phòng ngự, sai Đặng Trần Thường và Phạm Văn Nhân trấn giữ. Ngoài cửa biển, người đứng đầu gia định ngũ hổ tướng là Nguyễn Văn Trương được giao nhiệm vụ đưa thuyền chiến ra cự địch. Bùi Thị Xuân lãnh đạo quân Tây Sơn của mình ào lên quyết đánh dẹp lũy này. Bà cưỡi voi ra trận cùng binh lính tử chiến trên núi Đầu Mâu phía trên cao, quân Nguyễn thả đá xuống. Quân Tây Sơn chết cả ngàn vẫn không lùi bước vì có Bùi Thị Xuân áo bào đẫm máu đang giành lấy dùi để thúc tiến trống trận Tây Sơn huyền thoại. Quân Tây Sơn tử chiến đến quá trưa vẫn không chịu lùi. Nhiều mảng thành đã bị phá vỡ. Quân Nguyễn chứng kiến cảnh Bùi Thị Xuân đánh trống, cưỡi voi mà sợ hãi. Ác mộng bại trận như thời Nguyễn Huệ bỗng nhiên quay trở về. Quân Nguyễn vội vàng chia binh mở đường máu để chạy ra biển. Quan Toản thấy vậy, lại tưởng quân Nguyễn đông đảo đang định tấn công, thế là vội vàng ra hiệu lui binh. Bùi Thị Xuân với tay áo đẫm máu, nắm lấy áo bào của Quan Toản xin ở lại đánh tiếp. Hành động anh dũng của vị nữ tướng huyền thoại ấy đã khiến những giáo sĩ người Pháp rúng động. Họ khâm phục bà tới nỗi có nhiều tài liệu sửa lại hẳn quân số nhà Nguyễn và Tây Sơn đã nêu bật lên sự bi hùng của bà. Đúng vào lúc ấy, Nguyễn Văn Trương đã đánh bại thủy quân Tây Sơn ngoài cửa biển Nhật Lệ. Tin bại trận đẩy về khiến Quan Toản vội vã tháo chạy. Ở trên bờ, một cánh quân cũng xin hàng. Chỉ còn Bùi Thị Xuân ở lại, trên lưng voi, tay cầm súng và một tấm áo giáp đẫm máu trên khuôn mặt người phụ nữ Việt Nam, không kém phần nhan sắc mà độ ngoan cường thì hơn đứt nhiều đấng mài râu khác. Trấn Ninh thất thủ đi theo hy vọng cuối cùng của nhà Tây Sơn. Tháng 3 cùng năm đó, Võ Văn Dũng và Trần Quang Diệu bỏ thành Quy Nhơn vượt đường núi vòng ra Bắc Hà. Rồi đây họ cùng với Bùi Thị Xuân sẽ lần lượt bị bắt và nhận sự trả thù đẫm máu của quân nhà Nguyễn. Sống anh hùng, chết cũng anh hùng. Một đời của Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân đã đủ để ghi danh non sông rồi. Ngày 20 tháng 7, Nguyễn Ánh đến Thăng Long. Quan Toản không chống nổi, bị bắt. Nhà Tây Sơn chấm dứt, vương triều đoản mệnh ấy chỉ tồn tại được đúng 25 năm. Rực rỡ mà cũng đau đớn. Nhà Nguyễn được thành lập, trở thành nền quân chủ cuối cùng của Việt Nam. Từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Hơn hai thế kỷ trước, tổ tiên ông từ Hoang Ái đánh lên Thăng Long, lại xuống Thanh Hóa rồi vào Nam mở cõi. Bây giờ, từ trời Nam, ông quay trở lại đất Bắc sau một hành trình của khổ nhục và vinh quang. Từ một cậu bé 15 tuổi luôn bị truy sát, không một tấc đất, chỉ vài ba tùy tùng sống bằng ngọn cỏ, lõi chuối, đến khi vùng lên đánh bại kẻ thù, làm vua thiên hạ, lấy được một dải đất từ Nam chí Bắc. Con người như Nguyễn Ánh thật khó để xem là tầm thường. Năm 1802, Nguyễn Ánh chính thức thống nhất được quốc gia. Tính ra thời gian chia cắt, đi đến mở rộng và cuối cùng là thống nhất của dân tộc ta đã trôi qua hơn hai thế kỷ. Kể từ giai đoạn Nam Triều, Bắc Triều kéo dài 60 năm, đến giai đoạn Trịnh, Nguyễn, phân tranh kéo dài 149 năm. Rồi Nguyễn Huệ xuất hiện, dù đã san dọn mặt bằng mọi tàn tích cũ, nhưng Tây Sơn vẫn phân ra ba miền, kéo dài 25 năm. Tổng cộng tới 235 năm, người dân Việt đứng ở các bờ chiến tuyến khác nhau. Cuối cùng, vua Gia Long đã thống nhất được đất nước đến mũi Cà Mau. 2.2 Vua Minh Mạng hoàn thiện cơ đồ. Năm 1820, Gia Long mất, Minh Mạng lên kế vị. Dưới sự trị vì của ngài, lãnh thổ Việt Nam là rộng lớn nhất lịch sử, cùng với Simla áp đặt ảnh hưởng lên Khmer, trở thành hai đế quốc mạnh nhất Đông Nam Á. Tự hào với những gì mình đạt được, vua định quốc hiệu là Đại Nam, ngụ ý là quốc gia phương Nam rộng lớn. Đến tháng 2 năm 1939, nhận thấy nhà Thanh bắt đầu suy yếu, vua Minh Mạng chính thức đơn phương công bố quốc hiệu mới, Đại Nam đầy ngạo nghễ. Trương Minh Giảng, vị tướng đánh trận giỏi nhất dưới thời Minh Mạng, chính là Trấn Tây, tướng quân. Bảo hộ một nửa Cao Miên, bao gồm cả Phnom Penh. Ông cũng là một vị tướng hai lần đánh bại Simla, xâm phạm vào lãnh thổ. Vua Minh Mạng và tướng Trương Minh Giảng chính là cặp vua xe, tượng trưng cho tham vọng và bá khí ngút ngàn nhất của 13 triều vua nhà Nguyễn. như chúng ta đã đọc ở phần 1. Vào giai đoạn Chúa Minh Nguyễn Phúc Chu cầm quyền, thì Chăm Pa đã trở thành một khu tự trị của nước ta gọi là Thuận Thành Trấn. Nhưng đến giai đoạn vua Minh Mạng cầm quyền, thì nhà vua đã chính thức xóa bỏ cái tên Chăm Pa trên bản đồ thế giới. Năm 1832, trong cuộc tấn công cuối cùng, toàn bộ vương quốc Chăm Pa chính thức bị sáp nhập Việt Nam. Cũng ở phần 1, chúng ta đã biết về công cuộc mở cõi của các chúa Nguyễn đến mũi Cà Mau. Tuy nhiên, chúng ta chưa nghe về Tây Nguyên, bởi vì Tây Nguyên với các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng chỉ được sáp nhập bản đồ Việt Nam trong khoảng thời gian sau năm 1830. Sau khi Chăm Pa bị sáp nhập hoàn toàn vào Việt Nam, thì hai nước Thủy Xá và Hỏa Xá của người Ê Đê và Gia Rai, tức miền đất Tây Nguyên ngày nay mới chính thức trở thành phiên thuộc của nhà Nguyễn. Như vậy, bản đồ Việt Nam được thành hình và có thêm cả khu vực Trấn Tây, Phnom Penh bây giờ. Thời đại Minh Mạng nếu bảo đất nước ta hình chữ S thì không đúng. Giai đoạn này nước ta hình chữ B mới đúng. Minh Mạng mất, Thiệu Trị nổi ngôi. Đến tháng 9 năm Tân Sửu năm 1841, vua Thiệu Trị ra lệnh cho Trương Minh Giảng rút quân về An Giang. Câu chuyện của dòng tộc Nguyễn ở lãnh thổ Chân Lạp chính thức khép lại. Về vị tướng Trương Minh Giảng, trên đường về, vì cảm thấy quá nhiều uất ức, ông sinh bệnh mà chết. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngay từ dưới thời vua Gia Long, bắt đầu từ năm 1815, đã bắt đầu tiến hành đo đạc hải trình nhằm giúp cho các tàu thuyền di chuyển an toàn trên biển. Tuy nhiên, đến thời vua Minh Mạng, công việc này càng được chú trọng. Việc ban thưởng và giáng tội đã được thực hiện một cách nghiêm túc. Đại Nam nhất thống toàn đồ của triều Minh Mạng được vẽ vào năm 1834, có ghi rõ Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Bên cạnh tính pháp lý đó, lực lượng thủy quân, một lực lượng đặc nhiệm nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ vua Minh Mạng, hàng năm theo định kỳ đều đặn ra Hoàng Sa, Trường Sa. Nếu có dịp đến đảo Lý Sơn, chúng ta có thể gặp các chứng tích này ở nhà tổ của dòng họ Đặng tại thôn Đồng Hộ, xã An Hải. Thư tịch cổ viết rõ về lệnh vua Minh Mạng điều một đội quân ra đảo Hoàng Sa. Tất cả như nhắc nhở rằng đừng quên Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Không chỉ riêng vấn đề lãnh thổ, Minh Mạng còn có công lớn trong việc duy trì văn hóa nước nhà. Đại Nam Thực Lục chép, Minh Mạng ra chỉ dụ cho nội các. Nước Việt ta lấy văn hiến mở nước, các vua anh minh ra đời. Duy Thánh Tông nhà Lê là hiếm có, pháp độ và chính sách hay đều chép trong sử. Lại còn sau khi mưu cơ muôn việc nhàn hạ, văn nghệ vui chơi làm ra rất phong phú. Cái phong tao lưu lại còn thấy tiếng hay, trẫm truy tư cổ nhân rất là hâm mộ. Tuy đã xa đời, thơ đã tản mát, mà các văn nho học giả tất cũng còn giữ được. Trẫm muốn tìm nhặt in ra để lại lâu dài không mất. Nhà vua có công thu thập khắp nơi các bộ sách sử, sách văn học, các tài liệu, các bộ thư tịch của tiền triều, rồi in khắc lại, tạo thành kho mộc bản triều Nguyễn, ghi dấu cả một chặng đường lịch sử dân tộc từ thuở sơ khai. Nhờ vậy mà dù phải gánh chịu khoảng thời gian 200 năm nội chiến, thì lịch sử và văn học nước ta lại không hề bị mai một. Minh Mạng hoàn thiện bộ máy hành chính qua việc cải cách lục bộ, tổ chức lại hoàn toàn bộ máy nhà nước thời Nguyễn. Tất cả là để phù hợp với địa lý mới, sự khác biệt về văn hóa, kinh tế, chính trị của các vùng miền. Để xã hội có quy củ cùng nề nếp, nhà vua cho thống nhất việc đo lường và y phục. Theo giáo sư Phan Huy Lê đánh giá thì trong lịch sử chế độ quân chủ Việt Nam, cải cách của vua Lê Thánh Tông năm 1471 và cải cách của vua Minh Mạng năm 1831 đến 1832 là hai cải cách hành chính có quy mô toàn quốc và đạt hiệu quả cao nhất. Minh Mạng là một vị vua rất siêng năng và liêm chính. Thức khuya dậy sớm lo chính sự, yêu người hiền, coi trọng tài và đức. Nhà vua là người đã mở Quốc Tử Giám ở Huế, phát triển giáo dục rộng khắp cả nước. Cũng thời Minh Mạng, nông nghiệp được phát triển hơn một bậc. Ông cho hoàn chỉnh hệ thống đê điều ở Bắc Bộ, đặt quan khuyến nông, khai hoang ven biển Bắc Bộ, lập các huyện Kim Sơn và Tiền Hải. Và đặc biệt là kênh Vĩnh Tế có giá trị lớn về các mặt trị thủy, giao thông, thương mại, biên phòng. Vì thế, thời Minh Mạng được đánh giá là thời thịnh trị nhất của nhà Nguyễn. Tuy nhiên, nhà vua có một hạn chế chết người. Ông giỏi nhưng mà giỏi không đúng hướng. Vua Minh Mạng tập trung phát triển nho giáo, nhưng nho giáo vào thế kỷ thứ 19 đã không còn phù hợp nữa rồi. Lùi lại 400 năm trước, giả sử như sự nho giáo kiệt quệ của vua Minh Mạng thay cho những đổi mới vội vàng của Hồ Quý Ly, thì có lẽ đất nước không bị họa xâm lăng của nhà Minh. Còn trí tuệ đổi mới của Hồ Quý Ly, niềm đam mê kỹ thuật và toán học của cha con Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng, gặp được kỹ nghệ phương Tây thế kỷ thứ 19, thì có lẽ Việt Nam đã đi một con đường rất khác. Lịch sử Việt Nam rất hay gặp những chỉ nếu đau lòng như thế. Vậy nho giáo có hạn chế gì trong thế kỷ thứ 19? Nó có hai hạn chế. Thứ nhất là trọng nông nghiệp và hạ thấp thương nghiệp. Phân tầng trong quan điểm nho giáo chính là sĩ, nông, công, thương. Thương xếp cuối, mà thương của thế kỷ 19 chính là xương sống của sự phát triển. Nhưng Việt Nam lại tránh xa nó, cuối cùng tạo nên một xương sống eo uột. Điểm hạn chế thứ hai của nho giáo chính là luôn tạo ra những nhà nho chỉ biết thơ phú mà thiếu thực tiễn kỹ nghệ. Minh Mạng hạn chế sự tham dự của người Pháp và kiểm soát các vị thừa sai, các cha chúa truyền đạo. Sự nghi kỵ càng tăng lên sau cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi. Cuối cùng, vì hoảng sợ trước phương Tây mà các vấn đề bế quan tỏa cản lại càng được đẩy mạnh. Chính điều này khiến cho Việt Nam rơi vào cảnh lạc hậu, để rồi bị những quốc gia có nền kỹ nghệ tân tiến đánh bại vào cuối thế kỷ 19. Trong thế kỷ 20, mối quan hệ Việt-Mỹ là một mối quan hệ thăng trầm. Người dân luôn tiếc về bức thư mà Hồ Chủ tịch đã gửi cho Tổng thống Harry Truman vào năm 1945 bị từ chối, đẩy Việt Nam và Mỹ vào một chương sử đẫm máu. Nhưng không ai hay biết rằng 100 năm trước, vào các năm 1832 và 1836, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 7, ông Andrew Jackson, đã gửi đại sứ Edmund Roberts sang đàm phán với Minh Mạng về quan hệ mậu dịch song phương. Nhưng cả hai lần, vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan, triều đình nhà Nguyễn thời Minh Mạng và đại sứ Mỹ đều không đàm phán được với nhau. Mọi thứ hóa ra chỉ toàn là những quyết định sai giống nhau đã diễn ra lần đầu từ 200 năm trước. Năm 1841, vua Minh Mạng qua đời, hiệu trị lên kế vị. Nhận định về vua Minh Mạng có lẽ nên nhìn về cả hai mặt. Ông đã đưa Việt Nam lên đến đỉnh cao chót vót của Đông Nam Á thế kỷ thứ 19, là người hoàn thiện cuối cùng cho khúc ca dòng họ Nguyễn, tạo nên diện mạo dân tộc hình chữ S. Nhưng ông cũng là người đã để mầm mống diệt vong và mất nước vào trong lòng dân tộc với chính sách đề cao nho giáo bảo thủ. Dẫu cho tâm tư mang đậm tham vọng tạo nên đế quốc Đại Nam hùng cường, nhưng số phận đã giao cho ông một sứ mệnh sai thế kỷ. Minh Mạng là một nhân tài lớn, một tham vọng lớn. Hậu thế nhìn về ông đôi khi là một oán trách lớn. Câu chuyện của vua Minh Mạng cũng xin khép lại cuốn sách về 12 khúc tráng ca dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Lịch sử là những câu chuyện không đặt nặng chuyện phán xét đúng sai đối với tiền nhân, mà cần rút tỉa các bài học từ thành công và thất bại của tiền nhân. Do vậy, hậu thế cần nhìn về cha ông với cái nhìn công bằng nhất, có thể yêu thương, có thể bài xích, nhưng việc tôn trọng giá trị ông cha để lại chính là động lực của sự phát triển. Cuốn sách gấp lại hơn 1.000 năm qua, sau bao dâu bể thăng trầm, mọi câu chuyện trở thành khúc ca bi tráng, để hậu thế nhìn về với bao nhiêu cảm khái. Cuộc trường chinh của dân tộc từ đất Phú Thọ đã hoàn thành, trèo lên đỉnh cao vạn trượng, tro bụi lịch sử đã vĩnh viễn nằm im. Nhìn lại thời đại ta sống, chợt hiểu ra rằng những tiếng gầm mây thét gió của tiền nhân sẽ là tiếng lòng vĩ đại nhất để hậu nhân lắng lấy mà vững vàng bước đến tương lai.
Phụ lục.
Các tài liệu tham khảo trong cuốn sách. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ thứ 13, Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân năm 2003. Đại Nam thực lục. Quốc sử quán Triều Nguyễn, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2007. Đại Việt sử ký Tiền Biên, Ngô Thì Sĩ biên soạn, Ngô Thì Nhậm hiệu đính, dịch giả, Tập thể Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1997. Đại Việt sử ký Toàn thư, Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Phạm Công Trứ, Lê Hy biên soạn, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 2010. Đại Việt thông sử, Lê Quý Đôn, dịch giả, Ngô Thế Long, Nhà xuất bản Trẻ năm 2012. Danh tướng Việt Nam, bộ 3 tập, Nguyễn Khắc Thuần, Nhà xuất bản Giáo dục năm 1998. Đất nước Việt Nam qua các đời, Đào Duy Anh, Nhà xuất bản Hồng Đức năm 2016. Gia Định Thành thông chí, Trịnh Hoài Đức, dịch giả, Lý Việt Dũng, Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai năm 2010. Hoàng Lê Nhất thống chí, Ngô Gia Văn phái, dịch giả, Nguyễn Đức Văn, Kiều Thu Hoạch, Nhà xuất bản Văn học năm 2005. Tâm định Việt sĩ thông giám cương mục, Quốc sử quán Triều Nguyễn soạn thảo, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2007. Lam Sơn thực lực, Nguyễn Trãi biên soạn, Lê Lợi đề tựa, 1431 thế kỷ 15, dịch giả, Bảo Thần, năm 1944, nhóm Công Đệ, Tuyết Mai, Doãn Vượng, Lê Bắc thực hiện ấn bản điện tử năm 2001. Lê Văn Duyệt với Vùng đất Nam Bộ, Tạp chí Xưa và Nay biên soạn, Nhà xuất bản Hồng Đức năm 2016. Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802, Tạ Chí Đại Trường, Nhà xuất bản Tri thức năm 2013. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20, bản dịch tiếng Pháp từ L'histoire du Việt Nam. De Origin à 1858, Nhà xuất bản Sách S. Isai Paris 1982, Lê Thành Khôi, Nhà xuất bản Thế giới năm 2014. Lịch sử Việt Nam, tập 1, Phan Huy Lê Chủ biên soạn, cùng các tác giả Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh, Nguyễn Quang Ngọc. Lịch sử Việt Nam tập 2, Phan Huy Lê Chủ biên biên soạn, cùng các tác giả Nguyễn Thừa Hỷ, Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Hải Kế, Vũ Văn Quân, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2012. Lý Thường Kiệt, Lịch sử Ngoại giao và Tôn giáo Triều Lý, Hoàng Xuân Hãn, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 2015. 10 cuộc cải cách đổi mới trong lịch sử Việt Nam, Giáo sư Văn Tạo, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm năm 2006. Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ, Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân năm 2003. Việt Nam sử lược, Trần Trọng Kim, Nhà xuất bản Văn học năm 2015. Việt Nam Văn hóa Sử Cương Đào Duy Anh, Nhà xuất bản Thế giới năm 2014. Việt sử Tiêu Án, Ngô Thi Sĩ biên soạn, dịch giả, Hội Việt Nam Nghiên cứu Liên lạc Văn hóa Á Châu năm 1960. Nhóm Công Đệ, Doãn Vượng, Lê Bắc thực hiện ấn bản điện tử năm 2001. Việt sử Xứ Đàn Trong 1558 đến 1777, Cuộc Nam Tiến của Dân tộc Việt Nam, Phan Khoang, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 2016, cùng các tài liệu sưu tầm khác. Do điều kiện hạn chế, có những sử gia đã đi về nơi vĩnh hằng, có những tác giả tôi không có dịp gặp mặt từng người gửi thư cảm ơn. Nhân đây, tôi xin gửi lời tri ân đến những con người đã góp phần xây dựng nền sử Việt Nam hôm nay. Qua việc đã biên soạn nên những tư liệu quý giá, ngõ hầu để lại cho đời sau. Thế hệ trẻ biết yêu sử Việt, giữ được hồn sử sống mãi trong thời hiện đại, chính nhờ dấu chân của người đi trước. Tôi xin chân thành cảm ơn. Lời tri ân. Cuốn sách sẽ không thể thành hình nếu như không có Công ty CP Group, Nhãn Sách Bảo và cá nhân Như Quỳnh, Minh Tâm, Y Chen cùng vẽ bìa An An đã giúp tôi biên tập và hoàn thiện tác phẩm. Anh Lê Trường Sơn, anh Vương Quốc Hùng, hai người anh em của tôi tại The Spy of History, anh Võ Hoàng Giang, người đã góp ý cần mẫn để tôi hoàn thành được tác phẩm này. Như Tình Yêu Của Tôi, Sơn, Tri Kỷ Của Tôi, Duy, Người Anh Em, cùng những người thân yêu đến từ gia đình và họ hàng ở phương xa. Anh Dương Đỗ Hoàng, người đã ủng hộ và hỗ trợ từ khi tác phẩm còn đang thai nghén. Nhà báo Trần Minh, người anh, người huynh đệ. Anh Phạm Thành Long, anh Nguyễn Đỗ Thuyên, em Nguyễn Trung Hiếu, em Phan Duy Văn đã góp ý cho tôi những dòng sử liệu. Cảm ơn các anh em đến từ các hội lịch sử, bóng đá, kiếm hiệp, tam quốc, rất nhiều người mà tôi không thể kể hết tên ra đây được. Cảm ơn tất cả những người bạn từ xưa đến nay đã ở bên cạnh, luôn ủng hộ, động viên khi tôi gặp khó khăn trên con đường đến với cuốn sách này. Và trọn vẹn tất cả những thành viên của The Spy of History. Dũng Phan, thành phố Hồ Chí Minh, 30 tháng 4, 2017.